Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài học thứ 41, Môi-se và Israel ca ngợi Chúa, phần 2, hướng về tương lai trong đất hứa, theo sách Xuất Ai Cập chương 15 từ câu 11 đến câu 21. Kính thưa quý thính giả, thánh ca và thánh nhạc giữ một vị trí quan trọng trong sự thờ phượng Chúa trải qua nhiều thời đại. Dùng các bài hát ca ngợi Chúa trong sự thờ phượng là cách để biểu lộ tấm lòng kính yêu và biết ơn đối với Chúa, đồng thời cũng là một phương tiện hữu hiệu để truyền rao kinh nghiệm và sự nhận biết Chúa từ thế hệ này sang các thế hệ khác. Bài ca của Môi-se và tuyển dân Israel là một trong những bài thánh ca đặc biệt đó. Sau khi được Chúa giải cứu khỏi đạo quân Ai Cập và qua đến bờ bên kia biển đỏ cách an toàn, Môi-se và cả dân chúng Israel hát một bài để ca ngợi Chúa hằng hữu. Bài ca này có thể chia làm hai phần chính: ca ngợi quyền năng giải cứu của Chúa trong quá khứ và tỏ lòng tin cậy Chúa khi hướng về tương lai. Phần đầu bài ca, từ câu 1 đến câu 12, là phần dân Israel vui mừng bày tỏ lòng cảm tạ vì vừa được cứu thoát khỏi hoạn nạn lớn. Phần thứ hai, từ câu 13 đến 18, bày tỏ đức tin xác quyết của họ hướng về tương lai dựa trên lời Chúa phán về đất hứa. Chúng ta đã học phần đầu trong bài trước, hôm nay sẽ suy gẫm phần thứ hai của bài ca này. Chúng tôi xin đọc từ câu 11 đến câu 21. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài, trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen hay làm các phép lạ. Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Ngài lấy lòng thương xót dịu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ. Cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Pha-lê-tin. Các quan trưởng xứ Ê-đôm bèn lấy làm bối rối. Mấy mặt anh hùng nơi Mô-áp đều kinh hồn. Cả dân Ca-na-an đều mất vía. Sự hoảng hốt, kinh hãi giáng cho chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì quyền cao nơi cánh tay Ngài, chúng nó đều bị câm như đá, cho đến chừng nào dân Ngài vượt qua, cho đến khi dân mà Ngài đã chuộc vượt qua rồi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chỗ Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Hỡi Chúa, là đền thánh mà tay Ngài đã lập. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời, kiếp kiếp. Vì ngựa của Pharaon, binh xa cùng lính kỵ người đã xuống biển, và Đức Giê-hô-va đã vùi dập nước biển lên trên, nhưng dân Israel đi giữa biển như đi trên đất cạn. Nữ tiên tri Miriam là chị của Aaron, tay cầm trống cơm, các đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa. Miriam đáp lại rằng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển, oai nghiêm, Ngài đã liệng xuống biển, ngựa và người cởi ngựa. Đây thật là một bài khải hoàn ca đặc biệt. Quang cảnh Môi-se và toàn thể hội chúng Israel ca ngợi Chúa về ơn giải cứu đáng ghi nhớ. Sau đó Miriam và các phụ nữ Hebrew đáp lại với tiếng trống lục lạc và điệu múa họa theo. Một sự dâng trào tấm lòng biết ơn, tin tưởng và thờ phượng mang tính toàn dân. Mặc dù chúng ta đang ở trong thời đại ân điển tốt đẹp hơn, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được tính cách vĩ đại của tinh thần biết ơn và sự thờ phượng lúc bấy giờ. Ơn giải cứu đã khiến cho con dân Chúa ca hát và được khích lệ hướng về mục tiêu đời đời trong đất hứa với lòng tin cậy Chúa được xác lập càng vững chắc hơn. Đã biết rõ việc Chúa làm trong quá khứ, giờ đây dân sự Chúa hướng về tương lai. Đức Giê-hô-va đã và đang dẫn dắt Israel thế nào? Mục tiêu hành trình của Israel sẽ dẫn đến đâu? Điều gì đã giúp Israel có thể tin tưởng về ưu thế tương lai của họ khi vào chinh phục đất hứa? Bạn có đang sống trong hướng đi được Chúa dẫn dắt không? Mục tiêu mà Chúa dành cho bạn là gì? Bài học về dân Israel giúp chúng ta cảnh giác về hiểm họa nào? Sau khi ôn lại ơn giải cứu vĩ đại của Đức Chúa Trời, bài ca của Môi-se nêu lên một chân lý quan trọng về sự chăn dắt đầy ân sủng của Chúa đối với con dân Ngài trong hành trình tương lai hướng về đất hứa. Chân lý đó là Đức Chúa Trời cứu chuộc và chăn dắt chúng ta trong ơn thương xót. Theo câu 13 và câu 17, Môi-se viết: Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Hỡi Chúa, là đền thánh mà tay Ngài đã lập. Nơi ở thánh của Ngài là từ ngữ được dùng để chỉ về đồng cỏ, nơi nghỉ ngơi cho súc vật. Ở đây hàm ý là Canaan, nơi đất hứa. Còn đối với chúng ta thì hàm ý là nơi có Chúa ngự trị, là thiên đàng vĩnh phúc, là nơi chúng ta thật sự được dự phần trong sự hiện diện thánh của Chúa. Chúa là người chăn, đầy ơn thương xót. Ngài dẫn dắt dân sự về đất hứa, là nơi thánh có Chúa ngự. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân Israel, dù họ còn non trẻ trong đức tin, dù họ còn nhiều việc làm nông nổi, dại dột, nhưng Chúa vẫn đầy lòng thương xót, chịu đựng dân này. Chúa thương xót họ, cứu chuộc họ theo ân sủng của Chúa, dùng năng lực Ngài để dắt đưa họ về nơi ở thánh của Ngài. Theo câu thứ 13, Chúa vẫn rèn luyện, thử thách và dạy dỗ tuyển dân qua nhiều hoàn cảnh. Ngài chăn dắt dân Israel cũng như mỗi một chúng ta, để chúng ta trở nên phước hạnh cho nhiều người khác. Chúa đem chúng ta vào và trồng hay lập trên núi cơ nghiệp Ngài, là nơi Chúa sắm sẵn làm nơi ở của Chúa, là nơi vững chắc, an toàn vì có Chúa ngự trị đời đời, hoàn toàn do ân sủng của Chúa. Được Chúa chăn giữ, chăm sóc là sự bảo đảm và niềm hy vọng lớn hơn hết cho người thuộc về Chúa. Môi-se và dân Israel hát: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Hỡi Chúa, là đền thánh mà tay Ngài đã lập. Câu này tuyên báo về sự thiết lập vương quốc Israel trên đất hứa. Chúa là đấng chăn dắt lãnh đạo Israel đến miền đất hứa, nơi sẽ có đền thánh của Chúa do Ngài thiết lập, do tay Chúa làm cho dân sự Ngài. Tiên tri Ê-sai chương 26 câu 12, khi nói về phước hạnh của người được cứu chuộc, đã chép: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ lập sự bình an cho chúng tôi, vì mọi điều chúng tôi làm, ấy là Ngài làm cho. Ta thấy hoàn toàn là nhờ ơn Chúa trong bàn tay chăn dắt của Ngài. Lịch sử của tuyển dân là lịch sử về một cuộc chiến đấu lâu dài với khuynh hướng thờ hình tượng theo các thần ngoại bang và khuynh hướng đi theo bản ngã xác thịt. Israel thường xuyên bị cám dỗ quên Đức Giê-hô-va và chạy theo những tà thần. Chúng ta nhớ lại rằng chỉ vài giờ trước đó, dân Israel vẫn còn phàn nàn oán trách Môi-se và muốn quay về Ai Cập. Nay, họ nhận biết quyền năng giải cứu của Chúa và nhận ra những tà thần trong Ai Cập không thể nào đem ví sánh với Chúa. Cho nên, ca ngợi và tuyên rao Chúa thánh khiết vinh hiển là một bước tiến khá xa đối với tâm linh của tuyển dân. Ta có thể thấy rất rõ Đức Giê-hô-va đang chăn dắt họ và sửa dạy để cứu họ chẳng những thoát khỏi tình trạng nô lệ cho Ai Cập, mà Ngài còn từng bước chăn dắt họ ra khỏi ảnh hưởng của tà thần nữa. Cuộc chiến loại trừ thần tượng, khuynh hướng thế gian và khuynh hướng sống theo bản ngã xác thịt ngày nay cũng đang diễn ra trong mỗi người theo Chúa. Ta cần tiếp tục vâng theo sự chăn dắt sửa phạt của Chúa, thuận phục lời Ngài để được đắc thắng luôn luôn và tiến bước về quê hương thánh trên trời. Chúa không chỉ là đấng dẫn dắt, Ngài còn ban năng lực cho người theo Ngài. Ông Môi-se cho biết, Chúa ban năng lực cho dân sự Chúa. Theo câu 2 và câu 13, Không ai có thể tự mình đủ sức đi trọn hành trình về thiên quốc. Khi thất bại trong những nỗ lực làm lành, lánh dữ, người đời thường nói, lực bất tòng tâm. Nhưng người theo Chúa có thể tin cậy Chúa ban thêm sức và giúp sức cho mình. Chúng ta cần hướng tầm nhìn về tương lai trong tinh thần tin cậy Chúa. Bởi vì khi ta biết ý Chúa, biết lời Ngài đã hứa, thì chúng ta có thể tin rằng Ngài sẽ hoàn thành sự dẫn dắt chúng ta và sẽ giúp sức để chúng ta có thể bước vào nơi ở thánh của Ngài. Chúa hằng hữu thật sự đã làm sờn lòng và triệt hạ sức chống cự của các dân tộc trong đất hứa khi họ nghe Đức Chúa Trời giúp Israel đi băng qua biển đỏ. Theo sách Giô-suê chương 1, câu 9 đến 11. Điều này bảo đảm cho chiến thắng tương lai của Israel. Trong thời Tân Ước, sứ đồ Phaolô cũng xác quyết: "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi." Thư Philip chương 4 câu 13. Thiếu lòng tin cậy Chúa giúp sức khiến cho đời sống chúng ta thấp thỏi, tầm thường, lạc hướng và không theo kịp chủ đích của Chúa dành cho mình. Bài ca của Môi-se và tuyển dân đã nói lên rằng Chúa là đấng chăn dắt đầy thương xót và ân sủng, đã giúp sức cho người theo Chúa, cũng nói lên rằng những thuộc tánh đời đời của Chúa sẽ bảo đảm cho tương lai của chúng ta. Theo các câu 2, câu 14 đến 16, câu 19 và 21. Con dân Chúa được khích lệ tin cậy Chúa khi hướng về tương lai, nhờ họ đã kinh nghiệm được Chúa giải cứu trong quá khứ. Khi Môi-se hướng dẫn họ hát bài ca này, ông cũng hàm ý rằng họ phải bước đi trong sự đầu phục Chúa càng hơn, thay vì giữ lòng cứng cỏi và vô tín. Chúng ta còn nhớ trước đó một vài giờ, dân sự vừa mới oán trách Môi-se và Đức Chúa Trời, cho rằng đã lãnh đạo họ một cách sai lầm, theo sách Xuất Ai Cập chương 14 câu 11. Chúng lại nói cùng Môi-se rằng, xứ Ê-díp-tô há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô để làm chi? Bây giờ, chiến thắng của Chúa tại Biển Đỏ được xem như một lời bảo đảm cho Israel rằng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ không sai lầm, cũng sẽ làm trọn những mục đích của Ngài dành cho họ trong tương lai, đặc biệt là hứa hẹn chiến thắng cho Israel khi tiến vào chiếm hữu đất hứa Canaan. Con đường theo Chúa của mỗi chúng ta cũng là chặng đường dài có những vùng đất thuộc linh phải chinh phục, phải chiếm hữu, có những ơn ban của Chúa chúng ta phải kinh nghiệm. Ta cần có đức tin trong cậy Chúa giúp sức như tinh thần bài ca của Môi-se mới có thể theo đuổi hành trình thuộc linh này. Ghi nhớ những việc lớn lao Chúa đã làm và tin nơi quyền năng đời đời không thay đổi của Chúa, thay vì dựa vào hoàn cảnh hay cảm xúc của chúng ta. Vì vậy, ta cần ôn lại ơn Chúa luôn luôn, dùng những ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà khích lệ nhau không dứt để được dục lòng mạnh mẽ mà tiến bước theo Chúa mỗi ngày.
Hallelujah, cảm tạ Chúa. Con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen.
Hallelujah, khen ngợi Chúa. Tung hô danh tôn quý đến muôn muôn.
Lòng người khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời. Tình yêu của Chúa mãi không vơi. Cho dù tận lòng này bao gian dối, cho dù